ที่เราหมายเราชนทุกตาเจอทายดาจะเป็นริ้งหน่อยอยู่เท่านั้นจะง่ายงั้นถ้าเราไปถ้าเราตอบท่านแล้วชุดตาจะไปง่ายตาของมันชุดตาแมวตาหมูชุดตาไปจอดแผ่นไม่ทันมันจะมีรูปทุกตาตั้งแต่จู
nhưng mà có khi thậm chí mình còn thấy nó ngược hẳn nhau nữa. Nhưng mà khi mà mình hiểu, mình đọc cho rõ, đặc biệt là khi mình vào đầu kinh, mình thấy là Đức Phật giảng tầm thời điểm nào, ở đâu, cho ai, mục đích để làm gì, vân vân. Sáu cái điều đầu tiên trong mỗi kinh đều có nói rất rõ, thì chúng ta mới hiểu được tại sao cái lời dạy của Đức Phật mỗi lúc mỗi khác có khi nó ngược nhau. Thì như vậy với mục đích gì? Vẫn với mục đích duy nhất là giúp chúng ta vượt thoát, giải thoát hết tất cả những cái từ cụ thể trong đời sống của mình là khổ đau, bệnh tật, phiền não, cho tới cái cuối cùng của mình là luân hồi, là sanh tử, là khổ đau. Thành ra từ cái việc mình thực tập bắt đầu, khi mình mới bước chân vào đạo, là mình đã bắt đầu làm công quả, đã bắt đầu biết bố thí. Khi mình bắt đầu đi vào sâu hơn một tí xíu, hiểu bớt hơn một tí xíu, thì mình được thọ tam quy. mình được thọ tam quy. Nhưng mà thực sự cho đến bây giờ, mình bao nhiêu người đã hiểu và đã ứng dụng được cái tam quy đó? Mình có thực sự, tại vì khi mình thọ tam quy là mình gì? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và mình chỉ nghĩ như vậy. Nhưng mà thực chất không phải quy Phật, mà quy y những cái phẩm hạnh, những cái đức tính cao cả của chư Phật. Vậy thì trong vô lượng chư Phật, danh hiệu khác nhau, thời gian thể hiện khác nhau, có khi công hạnh, hạnh nguyện cũng khác nhau. Như vậy thì cái đức tính gì là đức tính để mình học hỏi để cho nó đồng nhất? Phật là cái sự tỉnh giác, là sự tỉnh giác thôi. Làm sao duy trì được cái sự có mặt của mình, cái sự nhận biết của mình. Thành ra chúng ta thấy từ cái kinh ban đầu cơ bản cho tới cái kinh Pháp Hoa hay tới kinh Kim Cang, tất cả mọi cái đều chỉ cho mình có như đó thôi. Thành ra nếu như mình duy trì được cái sự nhận biết, cái sự có mặt rõ ràng thường xuyên, thì cái ví dụ như chiều nay chúng tôi nói, nếu như mình bước chân giữa ban ngày, ánh sáng ban ngày nó mênh mông đó, nhưng mà nếu cái ánh sáng trong mình nó biến mất, mình không có cái sự có mặt trọn vẹn, không có cái sự ý thức, cái tỉnh giác trọn vẹn, thì mình đạp lên một cái miếng đá nó nhỏ, một miếng miệng chai, một cái gai, mình không để ý mà mình sẽ dẫm nó sâu, nó sẽ tổn thương mình, chảy máu. Khi mình dẫm lơ đễnh, mình sẽ dẫm vào một đám phân hay là một cái bụng sình. Nhưng mà khi mình có mặt trọn vẹn cho mình, thì tự nhiên mình vừa đạp vào một cái gì bén bén sắc sắc là mình biết nhẹ cái chân, mình không có dẫm xuống, nó không làm tổn thương mình. Gặp phân nó biết tránh, gặp sình bùn nó biết né. Huống chi nữa là khi mình đi buổi đêm, buổi tối, cho dù ban ngày, cho dù bên ngoài nó không có ánh sáng, nhưng mà nếu mình có mặt, mình vẫn thắp sáng được cái sự có mặt thường xuyên của mình. Cái ánh sáng đó nó cũng lan tỏa ra và mình vẫn có thể bước chân trong bóng tối. Nhưng mà mình chạm phải một vật cứng, vật mềm, vật sắc, vật bén, cái gì có thể làm tổn thương mình là nó sẽ bắt đầu, nó biết để phòng hộ liền. Thành ra cái quy y Phật là mình quay về, mình nương tựa với cái tánh giác đó, cái sự nhận biết, cái sự có mặt trọn vẹn đó. Nhưng mà cái quan trọng là có duy trì được thường xuyên liên tục hay không. Và đó là lý do tại sao khi mình phát nguyện là trọn đời quy y, chứ mình không có quy y một lần, không có quy y một giờ, không quy y một ngày. Có khi có một cái chữ rất là quan trọng mà mình không để ý, trọn đời, tức là liên tục thường hằng xuyên suốt. Thì cũng tương tự như vậy, cái quy y Pháp, cái quy y Pháp là tất cả những cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ. Tại vì cái quy luật vận hành căn bản của vũ trụ, như chiều nay chúng tôi thưa đại chúng là cái lực hấp dẫn. Trong cái lực hấp dẫn đó, mình có thể gọi bất cứ tên gọi gì. Trong nhà Phật mình gọi là luân hồi, là vô thường, luân hồi là vô thường. Nhưng mà bên ngoài có thể gọi nó là luật bảo toàn năng lượng, mình có thể gọi nó là luật hấp dẫn. Nhưng mà trong cái luật hấp dẫn đó, nó có hai khía cạnh quan trọng nhất mà thường là ảnh hưởng trong đời sống mình, là đồng lực hấp dẫn và đối lực hấp dẫn. Trong hai cái đó thì cái đồng lực hấp dẫn bây giờ nó cũng mạnh hơn cái đối lực hấp dẫn. Và từ cái sự hình thành của vũ trụ, từ cái sự duy trì, sự tồn tại của vũ trụ cho tới riêng bản thân con người mình, tất cả các cơ quan, thậm chí khi mà nó hình thành con người mình rồi, thế giới rồi, nó phải có nhiệm vụ duy trì, bảo tồn. Khi nó có một cái gì khiếm khuyết, nó phải biết điều chỉnh. Cái ví dụ chúng tôi nói chiều nay là mình bị một cái vết cắt rất là nhỏ. Nhưng nếu mà cái lực hấp dẫn, đồng lực hấp dẫn nó không tác động, hay là cái lực hấp dẫn nó tác động trên đối lực hấp dẫn nhiều hơn, thì đừng bao giờ một cái vết cắt của mình nó có thể lành lặn. Thì như vậy, mình nhìn nó thì mình coi nó là tích cực khi mình bị tổn thương, mình bị rách. Nhưng mà nếu mình nhìn qua một khía cạnh khác, khi mình không vận động, khi mình không sống đúng đắn, thì nó sẽ làm cho mình bị bế tắc, bị kẹt, bị dính mắc. Thành ra ngày nay chúng ta thấy đa số những người thiếu vận động, những người tiêu thụ dư thừa, mình đều bị vôi hóa đốt sống, thoái hóa đốt sống, lệch đĩa đệm, đau cứng các khớp, tay chân phù nề hay là lạnh là tê, tai biến, vân vân. Thì như vậy, cái quy luật vận hành của vũ trụ nó khách quan, nó liên tục, nó không bao giờ dừng nghỉ, nó không thiên vị ai. Nhưng mà bởi vì mình không có tuân thủ theo nó, mình không có sống với nó, tức là mình không có quy y với nó liên tục. Còn nếu như mình quy y với nó liên tục thì mình không có chuyện gì cả. Nó không có tích cực, nó không có tiêu cực, nó không có dừng nghỉ. Thành ra cũng chiều nay chúng tôi thưa với đại chúng là cái bài gì? Cái bài kinh mà Đức Phật dạy trong cái tứ diệp, trong cái tứ chánh cần. Điều thiện đã sanh thì tiếp tục tạo điều kiện môi trường làm cho nó tăng trưởng, là lực đồng, lực hấp dẫn, thấy không? Điều thiện chưa sanh, tạo điều kiện nhân duyên để cho nó phát sanh, cũng là động lực hấp dẫn. Điều bất thiện đã sanh, đừng cho nó môi trường điều kiện để nó tăng trưởng. Điều bất thiện chưa sanh, đừng tạo điều kiện nhân duyên để nó tăng trưởng, nó phát sanh. Thì tất cả đều dựa trên cái nguyên tắc của lực hấp dẫn, đồng lực hấp dẫn. Thì như vậy trong cái đời sống của chúng ta, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, tất cả mọi pháp nếu chúng ta phải tùy theo, mình phải cân bằng. Còn nếu mà mình không có thuận theo nó, hay là mình ngưng nghỉ, mình gián đoạn, thì khi mà mình ngưng nghỉ, mình gián đoạn là mình bị nó chi phối, nó ảnh hưởng liền ngay lập tức. Thành ra chỉ một pháp thôi mà mình làm cho đúng, cho liên tục, mình sẽ đi đến đích. Bất cứ một pháp nào, thành ra mình phải làm cho nó thường hành, nó liên tục. Ngày nay thì chúng ta đang bị cái tri giác sai lầm, những cái nhận thức của mình sai lầm rất nhiều. Chỉ nổi một cái quy y tam bảo đó thôi, mới cái quy y tam bảo thôi mà mình thấy là hầu như mình nghĩ là mình quy y ông Phật. Người thì thích Phật A Di Đà, người thích Phật Dược Sư, người thích Phật Thích Ca. Quy pháp, bây giờ mình có tam tạng kinh điển vô lượng pháp môn, quy cái nào, người theo cái này thì chống trái người kia, bài bác người nọ, thấy không? Còn trong khi cái pháp căn bản nhất, đơn giản nhất, mình không tuân thủ được nó. Đến quy y tăng, mình nghĩ quy y tăng là quy y mấy ông thầy hay mấy bà cô à, hay là quy y cả một cái hội chúng. Tăng ngay trong thân mình, tăng ngay trong thân mình quý vị, nha. Đừng nói chi một cái con người mình là một cái tăng đoàn. Mỗi một cơ quan, mỗi một hệ thống là một tăng đoàn. Tại vì một cái gan không thôi, nó có cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ tế bào phối hợp lại trong gan. Đừng nói tới cái lá gan nó quá to đi, mình nói con mắt của mình thôi, tròng trên, tròng trắng, con ngươi, giác mạc, thần kinh, động mạch, tĩnh mạch, đủ thứ hết, phải không? Thì như vậy nội cái con ngươi của mình thôi, mình thấy một cái chấm nhỏ xíu, nó là sự phối hợp của bao nhiêu tế bào rồi. Nếu mà nó không có thực hiện được cái đức tính của tăng, đức tính của tăng là gì? Đó là lý do tại sao mình nói khi mình quy y không phải quy y ông Phật, không phải quy y cái giáo pháp, không phải quy y cái tăng hay là một ông thầy, mà mình phải quy định cái phẩm hạnh hay là cái đức tính. Thì như vậy đức tính của tăng là gì? Thanh tịnh và hòa hợp, phải không? Đức tính của tăng là thanh tịnh và hòa hợp. Nếu như có một mà thiếu cái thứ hai, không bảo đảm. Nếu mà chỉ được một trong hai, không gọi là tăng. Phải thanh tịnh và phải hòa hợp. Đó là hai đức tính căn bản của tăng. Thì như vậy mình đâu phải là quy y quý thầy, quý cô, hay là quy y những cái tập thể, những cái tăng đoàn. Ngay trong con người mình chỉ nói là một cái con người nó nhỏ xíu như vậy. Nó là sự hợp nhất của rất nhiều tế bào. Mà giả sử như nó thiếu một trong hai đức tính của tăng, phẩm hạnh của tăng, nó không hòa hợp, là mình khỏi thấy rồi. Thấy cái này nó ra cái kia rồi, thấy chưa? Còn nếu nó hòa hợp mà nó không thanh tịnh, tức là nó bị ô nhiễm, nó giữ cạnh bẩn, nó không chịu đào thải ra, thì là mình cũng bị mờ mắt, mình bị bệnh tật, mình bị nhiễm trùng. Một cái con người ba tí như vậy thôi. Hay là bây giờ mình nói nhỏ hơn tí xíu nữa, dĩ nhiên nhỏ hơn thì mình không thấy bằng mắt thường được. Nhỏ hơn thì mình không thấy bằng mắt thường được, mình phải phóng đại nó lên một tí xíu nữa. Mình bằng cái kính hiển vi phóng đại vài ba chục lần, mình thấy con người của mình chẳng qua nó là sự phối hợp của hàng tỷ tỷ các cái tế bào này lại với nhau. Con người của mình là sự phối hợp của hàng tỷ tỷ tế bào này lại với nhau. Mình phóng đại 40 lần, 50 lần thì nó bằng cái hạt chia, tức là cái chiều nay, hay là giống bằng cái hạt tiêu đó. Còn thực tế nó nhỏ, tức là mình lấy 50 sợi tóc. Mình lấy 50 cái tế bào đó, mình để lại thì nó bằng đầu cây kim. Thì như vậy quý vị thấy nó cực kỳ nhỏ, phải không? Thì như vậy khi mà mình phóng đại nó ra thì quý vị thấy là nó có đầy đủ hết gì? Nhiễm sắc thể, có nhân, có không bào, có bao nhiêu bộ phận trong đó. Tức là một cái tế bào nhỏ bằng 1/50 cái mũi cây kim, mà nó có cả một cái tổ hợp, cả một cái hệ thống điều hành trong đó. Từ nó được sống bao lâu nó phải chết, nhiệm vụ nó làm cái gì, dinh dưỡng vào ra cân bằng. Tức là nó y như là cả một cái quốc gia với bao nhiêu bộ phận, bao nhiêu dân số trong đó. Thì chỉ một cái tế bào này không thôi, chỉ đơn giản là trong một tế bào này không thôi, mà nó không thực hiện được cái phẩm hạnh của tăng, là mình đủ có chuyện rồi. Giữa anh chàng này và anh chàng kia không chịu phối hợp làm việc với nhau, không có hòa hợp. Hay là nó không thanh tịnh, tức là nó không chịu thải rác ra, những cái chất cặn bẩn nó không ra. Thì khi chất cặn bẩn rác rưới không ra thì nó làm sao? Nó nằm y lại trong đó. Mà mỗi một tế bào, chúng ta đã biết rằng cái nguyên tắc hình thành của vũ trụ là từ lực hấp dẫn. Mà trong cái lực hấp dẫn nó là đồng lực hấp dẫn mạnh hơn đối lực hấp dẫn, như chiều nay mình học, phải không? Thì như vậy trong cái tế bào này nếu mà nó có chất cặn bẩn hay là ô nhiễm thì ngay lập tức nó làm sao? Nó lại thu hút, nó chiêu cảm. Thành ra mình lại thích ăn, mình lại thích sống, mình lại thích uống trong những cái môi trường có chất ô nhiễm. Rồi những cái rác rưới trong người mình thay vì nó thải ra, bây giờ nó lại được giữ trở lại. Thành ra con người của chúng ta càng ngày càng có bị ô nhiễm nhiều hơn, càng ngày càng bị bế tắc nhiều hơn, càng ngày càng bị bệnh tật nhiều hơn. Thấy không? Thành ra quý vị thấy quy y Tam Bảo thực sự, nếu mà mình hiểu được nó, mình ứng dụng nó, thì không phải trong con người mình, không phải trong cơ thể của mình, trong các cơ quan nội tạng, mà ngay trong mỗi một tế bào bé nhỏ như vậy, nó phải thực hiện. Rồi mỗi một tế bào này thực hiện được rồi, nó phải làm sao thực hiện phối hợp với cái tế bào kế bên cạnh. Thì như vậy trong cơ thể mình nó có bao nhiêu tỷ tế bào, thì giống như trong cái hành tinh của chúng ta đang có bao nhiêu tỷ người. Bây giờ mình hỏi tại sao ở bên ngoài kia cứ chiến tranh hoài, cứ đấu đá hoài. Nhìn lại trong cái con người của mình đã hòa được nó chưa? Khi mình hòa được nó là con người mình nó bình an, nó không có chống trái. Mà muốn hòa được nó, mình đã hiểu cái nguyên tắc của nó, bốn cái yếu tố căn bản để tạo nên nó. Bốn yếu tố căn bản để tạo nên nó. Đây là mình nói mới tạo nên chất cứng thôi, hữu hình vật chất thôi. Bốn yếu tố căn bản để tạo nên nó, mình đã hiểu và hòa được nó chưa? Bản chất của mỗi chất là nó chống trái với nhau. Đất thì chống với nước, lửa chống với nước, gió nó chống với nước. Nhưng mà thực sự nó chống hay không chống là do mình có biết hòa hợp hay là phối hợp hay không. Nếu mà cái lửa nó yếu quá thì mình chưa dám cho gió mạnh. Nhưng mà khi cái lửa nó vừa phải rồi mình phải cho gió vào thì cái lửa nó mới bùng lên, phải không? Nhưng mà nếu cái gió nó quá mạnh thì nó thổi tắt luôn cái lửa. Khi cái lửa yếu, ngược lại, khi cái lửa đã mạnh rồi mà gió càng mạnh bao nhiêu thì lửa nó càng lên bấy nhiêu. Quý vị thấy không? Thành ra phối hợp bốn cái yếu tố căn bản này để cho nó hòa lại với nhau là cả một nghệ thuật tứ đại hòa hợp. Mà nếu mình không hiểu cái căn bản của nó, mình không lắng nghe nó, mình không thực hiện được cái quy y tăng trong ngay cơ thể mình, trong mỗi một tế bào, thì như vậy mình quy y tam bảo ngoài nó có cái lợi lạc gì đến tự thân mình đâu, ngay trong đời sống thực tế của mình đó, phải không? Mà mình cứ nói quy y tăng mà phẩm hạnh của tăng là gì mình không hiểu, mình không ứng dụng được. Thành ra chỉ nói một cái rất là bình thường, quy y tam bảo mình ứng dụng được bao nhiêu, mình hiểu là bao nhiêu trong đời sống của mình. Thành ra trở lại là cái ngày nay chúng ta đang bị những cái tri giác sai lầm, những cái nhận thức sai lầm, những cái khiếm khuyết, thì chính cái sai lầm đó, chính cái sai lầm đó thì nó đã làm cho mình vướng mắc, dính mắc rất nhiều. Chiều nay thì chúng ta nói đến cái tỷ lệ hình thành của tất cả bốn yếu tố này để hình thành cái thân vật chất của mình. Con người ta mình cứ nghĩ là cái chất cứng này là cái chủ yếu, nhưng mà xin thưa, nó hoàn toàn ngược lại. Đây là cái tri giác của mình, cái nhận thức của mình. Bên tay này là nó là thực tế, bên này nó là thực trạng, thực tế. Thì cũng tương tự như vậy, khi mình nhìn vào bốn cái thân của mình, mình thấy cái thân của mình nó thô quá, nó to quá, nó cứng quá. Mình tưởng rằng cái thân này là cái nền tảng căn bản là ông chủ. Nhưng mình không biết rằng cái thân này nó chỉ là cái tay sai bù nhìn thôi. Mọi cái bây giờ muốn cho nó nhúc nhích cử động đi đứng, nó phải có năng lượng. Mà muốn có năng lượng thì phải có nguyên liệu, nhiên liệu đốt nó ra mới ra năng lượng. Thì quá trình đốt, chuyển hóa hết đều do cái thân thứ hai. Tất cả những phản ứng sinh lý hóa đều do cái này, cái thân này nó tạo ra. Khi mà mình bị rối loạn, cái này bị bế tắc, cái này bây giờ mình ăn chất bột vào, nó không chuyển hóa được ra hết. Thành ra bây giờ mình thấy mình bị bệnh đường trong máu, mỡ trong máu, cao huyết áp, bướu cổ, ung thư, vân vân, đều do cái này. Rồi đâu phải đơn giản là anh này anh có thể làm được. Tất cả mọi cái điều khiển này đều từ cái não bộ của mình, đều từ cái bộ chỉ huy của mình. Thành ra tất cả những cái thân sinh lý và vật lý này đều chịu chi phối của cái tâm lý, của cái thần kinh não bộ. Bây giờ cũng mình ăn một bữa cơm, mình ăn một chén cơm nha. Ngày hôm nay mình bình thường, mình ăn một chén cơm vào nó tiêu hóa hết. Ngày mai mình vui, mình ăn một chén cơm, có khi nó tiêu hóa nhanh hơn, nó hao tốn năng lượng hơn. Ngày mốt cũng ăn chén cơm đó mà mình buồn, mình giận, mình lo, chén cơm nó không tiêu được, bụng mình nó sình lên, người mình nó mệt mỏi. Thành ra cái tâm lý nó thay đổi, cái tâm lý nó thay đổi thì tất cả mọi cái sinh lý vật lý nó thay đổi, và nó sẽ ảnh hưởng lẫn nhau liên tục như vậy. Thì như vậy làm sao chúng ta phải tập, ai có thể nhận diện được cái này rõ bằng chính mình, phải không? Ai có thể hiểu được nó rõ bằng chính mình, và ai có thể chuyển hóa, giúp cho nó chuyển hóa được bằng chính mình? Thành ra cái sự thực tập ở đây là chúng ta phải có mặt cho mình là vậy. Khi mình không có mặt cho mình, chỉ một thiếu vắng, chỉ thiếu vắng giờ phút nào là nó bị lạc lõng, nó bị sai lầm giờ phút đó. Thành ra chúng ta thấy ngày nay chính vì những cái nhận thức, cái tri giác khiếm khuyết của mình hay sai lệch của mình, nó đưa đến cái bất quân bình, nó đưa đến cái rối loạn, nó đưa đến cái bệnh lý về thân, nó đưa đến cái bệnh lý về tâm, rồi nó đưa đến cả cái rối loạn cho cả cái vũ trụ. tất cả nó đều không có mối liên quan mật thiết với nhau hết. Thành ra chúng tôi chia sẻ với đại chúng hồi chiều á, tức là mọi cái sự thể hiện của Đức Phật từ lúc Ngài đản sanh cho đến lúc mà Ngài 7 tuổi dự một cái lễ hạ điện, tức là một lễ Tết đầu năm, cho đến lúc khi mà Ngài lìa thành xuất gia, đến lúc thành đạo, lúc chuyển pháp luân, lúc nhập niết bàn, vân vân, tại sao Ngài luôn luôn sống với cái môi trường thiên nhiên tự nhiên và hòa với nó? Tất cả những cái giới luật Ngài chế ra không phải từ cái uống nước cho tới cái bỏ thức ăn thừa, cho tới cái không được leo trèo chặt cây chặt lá rừng. Thành ra mọi cái mình phải thuận, mình phải hiểu thì mình mới có thể nương theo nó. Còn nếu như mình không hiểu, không thuận, không nương theo nó thì mình có cái tri giác sai lầm ngày nay nữa là gì? Mình nghĩ là khoa học càng phát triển, y học càng phát triển, thuốc men, máy móc, thiết bị, hệ thống y bác sĩ càng ngày càng dồi dào, bệnh có các người đó lo, phải không? Nhưng mà quý vị thấy bệnh viện càng ngày càng mọc lên như nấm, ha? Thức ăn càng ngày càng nhiều, phòng khám càng ngày càng nhiều, phòng bán thuốc càng ngày càng nhiều. Nhưng mà bệnh có giảm bớt không? Hay càng ngày càng nhiều? Đó là mình nói về thế giới bên ngoài. Đi vào cái thế giới tâm linh, rõ ràng chùa càng ngày càng gia tăng, phải không? Càng ngày càng nhiều chùa, số lượng sư thì có thể thấp, ít hơn ngày xưa một ít. Nhưng mà phiền não khổ đau của mình đã giảm chưa? Thành ra chúng ta phải xem lại để coi, coi chừng cái cách nuôi dưỡng hàng ngày của mình với cái tri giác không đúng đắn như vậy, mình đã đưa vào mình nuôi dưỡng mình cái gì? Và nguyên tắc đó là nhân quả cũng là một cái nguyên tắc vận hành của cái lực hấp dẫn của vũ trụ. Tức là mình đưa vào cái gì thì nó ra cái đó. Thì bây giờ mình nhìn mình, mình có khỏe mạnh không? Mình có sạch sẽ không? Mình có an lạc không? Thì mình biết rằng mình đang lãnh cái quả của cái nhân mình đã gieo, mình đã nuôi dưỡng lâu nay. Và cái quả mình đang có hiện nay, nó sẽ là cái nhân tiếp tục. Và cái đó là gì? Nguyên tắc của lực hấp dẫn. Tức là nếu mình đưa vào cái tốt, cái lành, cái an lạc thì nó sẽ chiêu cảm thu hút chuyển hóa thành nó tốt lành an lạc. Và cái tốt lành an lạc đó, nó lại tiếp tục thăng hoa phát triển. Còn nếu như mình đưa vào mình nuôi dưỡng mình không lành, không sạch, không an thì mình sẽ ra bây giờ là không lành, không sạch, không an. Và với cái điều kiện hiện tại như vậy, với cái nguyên tắc vận hành của lực hấp dẫn đồng ứng nhiều, mạnh hơn đối ứng, thì lại tiếp tục mình sẽ nuôi dưỡng, mình sẽ sinh sống, mình sẽ sinh hoạt, mình sẽ suy nghĩ theo cái chiều hướng đó, thì càng ngày tình trạng của mình coi chừng nó sẽ xấu đi, coi chừng nó sẽ tệ hơn. Thì đó là một vài cái mà để chúng ta thấy rằng cái tri giác sai lầm, khiếm khuyết của mình, nó sẽ đưa đến rất là nhiều cái tai hại. Sáng nay thì mình có nói đến cái sự vận hành trong cái con người của mình nói riêng và của vũ trụ nói chung. Tại sao trong 6 thời, tại sao trong 6 thời hay là 6 canh, mình thường nghe trong kinh nói là 6 thời thường an lành, thường nghe trong kinh nói là canh 1, canh 3 tu tập thiền tọa học kinh, nhưng mình không nghe nói canh 2. Tại vì mình không hiểu được cái sự vận hành của quy luật. Bây giờ nếu như bây giờ mình thấy lý do tại sao mà trong cái giờ ban ngày, trong cái giờ ban ngày mình không nuôi dưỡng mình ở cái giờ nào hết, mà chư Phật và thánh chúng phải nuôi dưỡng ở cái giờ ngọ, phải nuôi dưỡng cái giờ ngọ. Tại vì tùy theo mình muốn làm cái gì. Nếu như mình muốn đi tu tiên, nếu mình muốn về các cảnh giới trời, mình sẽ nuôi mình vào buổi sáng. Sáng là giờ chư thiên, trưa giờ chư Phật, chiều giờ súc sanh, tối giờ ngã quỷ. Thành ra nếu mình muốn tu tiên, muốn về các cảnh trời, mình sẽ thọ buổi sáng, mình thọ thành buổi trưa. Nhưng mà như vậy, tại sao lại chư Phật lại chọn buổi trưa? Tại vì chúng ta biết rằng, trở lại Phật là gì? Phật là sự tỉnh giác. Phật là sự tỉnh giác, là sự an trú trong niết bàn tịch tịnh, là sự tĩnh lặng, là sự cân bằng, hoàn toàn tuyệt đối tĩnh lặng cân bằng. Thành ra vào cái giờ buổi ban ngày, giờ dương thì cái giờ trưa, giờ ngọ là cái giờ ngay chính giữa để nó cân bằng. Thì mình phải nuôi dưỡng mình vào cái giờ đó. Thành ra đó cũng là lý do tại sao đạo Phật chủ trương là trung đạo. Rồi tại sao đạo Phật lại chủ trương là từ bi và trí tuệ? Tại sao đạo Phật là chủ trương từ bi trí tuệ? Đạo Phật không chủ trương một cái gì khác, chẳng hạn như là bác ái ha. Cái danh từ của bên Thiên Chúa giáo là gì? Tức là bác ái lợi đa gì. Đạo Phật là từ bi và trí tuệ. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái giờ ngọ nó lại nuôi dưỡng ngay trong 12 múi giờ, 12 kinh mạch và 12 tạng phủ trong con người mình. Thì mỗi một cái múi giờ như vậy là một cơ quan nội tạng, một cái hệ thống phải chịu trách nhiệm, phải làm việc nhiều hơn. Nhưng mà tới cái giờ này thì không những một mà phải hai, mà không phải hai anh chàng bình thường, mà hai anh chàng tối cao quan trọng nhất trong con người mình. Não bộ thuộc cái gì? Não bộ là bộ chỉ huy của hệ thần kinh. Tim mạch là bộ chỉ huy của hệ tuần hoàn. Thì như vậy quý vị thấy toàn bộ con người của chúng ta được điều hành bởi hai cái hệ thống này. Một cái là về lý, một cái là về sự. Não bộ thần kinh nó thuộc về lý, nó đứng ở trên, nó điều khiển, nó giám sát, nó kiểm soát. Tim mạch tuần hoàn là sự, là nó phải thực hành. Thì như vậy, não bộ thần kinh thuộc về gì? Trí tuệ. Tim mạch thuộc về gì? Từ bi. Thấy không? Nhưng mà mình nói hai, đối với y học hiện đại thì nó phân làm hai hệ thống, nhưng mà y học Đông Phương cũng phân làm hai hệ thống. Y học Đông Phương gọi cái này là cái gì? Chữ tâm. Chữ tâm nó vừa là trái tim của mình, chữ tâm nó vừa là cái đầu của mình, phải không? Thành ra từ đó chúng ta mới có cái nguyên tắc bất nhị không hai. Cũng từ đó mình thấy khi mình biểu trưng lên một cái bàn thờ, tại sao là mình luôn luôn có cái đèn ha? Mình luôn luôn có cái đèn. Cái đèn là gì? Là ánh sáng. Mà ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ. Có một cái ánh sáng nào mà không có cái sức nóng không quý vị? Quý vị để tay lên ngọn nến, ánh sáng nó có sức nóng rõ ràng. Để tay lên cái đèn này không? Có không? Thậm chí cái đèn pin leo lét, quý vị để tay lên cái đèn pin cũng có. Tất cả ánh sáng đều từ năng lượng mà ra, thành ra nó luôn luôn có cái sức nóng. Thành ra từ bi và trí tuệ không hai ha, từ bi và trí tuệ không hai. Thì nó còn rất nhiều cái để chúng ta thấy rằng tại sao sự thực hành trên cái thân giáo của Đức Phật hoàn toàn không có lý giải, không có giải thích. Nhưng mà khi mình không có đi vào thực tập, mình không có chiêm nghiệm, mình không có thực chứng thì mình sẽ không hiểu được, mình không thấy được cái giá trị gì cả. Nhưng mà khi mình vào mình thấy, nếu như mình, nếu mà cái sự sắp xếp của vũ trụ, cái giờ này không phải là giờ của tim mạch não bộ hoạt động mạnh mẽ, chịu trách nhiệm chính yếu, mà nó là một cơ quan khác. Hay cái giờ này không phải là cái giờ mà mặt trời mọc đứng bóng ở giữa năng lượng cao nhất trong đạo, thì đạo Phật không có mặt Thái Đạo Phật không chủ trương trên cái trung đạo, không chủ trương trên từ bi và trí tuệ, không có cái bất nhị. Và tại sao trong sáu thời, sáu canh, dĩ nhiên canh 4, canh 5, canh 6 là ban ngày thì mình ít thấy, là tại vì thời gian tu học khất thực vân vân. Nhưng mà những cái thời gian tĩnh lặng của mình là từ canh 1 cho tới canh 3. Thì mình thấy trong kinh điển canh 1, canh 3 thiện tọa tĩnh tâm đọc kinh an tâm. Nhưng mà canh 2 không bao giờ có để nói được làm cái gì cả. Bởi vì đây là cái sự vận hành cân bằng của vũ trụ. Giờ dương là mình nuôi dưỡng, giờ âm là mình phải đào thải. Theo nguyên tắc căn bản của lực hấp dẫn, giờ dương là nó hấp thụ vào từ lực năng lượng tích cực để nuôi dưỡng mình. Giờ âm thì nó hấp thụ chất độc, chất cặn bã. Thành ra lúc đó sẽ giúp mình giải tỏa ra hết nếu như mình biết tĩnh lặng, biết thư giãn. Còn nếu như mình vận hành, vận động lan sang thì nó sẽ lại tiếp tục, nó hút vào. Thành ra ngày nay chúng ta thấy cả cái thế giới mình đã đi trạch cái này. Ban ngày mình đã không nuôi dưỡng mình đúng. Nha. Thành ra khi mà nó đã lệch, nó không còn ở cái trạng thái tĩnh lặng cân bằng, là nó đã bị trật đường rầy, nó đã bị bệnh lý rồi. Não bộ không được nuôi dưỡng, trí tuệ không có thì làm được cái gì? Ông chủ không có mặt ở đó. Từ bi không có, mỗi một ngày sinh thành chiến tranh chém giết, bạo lực nhiều hơn. Rồi ban ngày thì không nuôi dưỡng, toàn nuôi dưỡng vào đêm mà sống về đêm. Chất độc không được thải ra mà cứ tích lũy trở lại. Mà gặp cái giờ mình nuôi dưỡng, đại đa số ngày nay người ta nuôi dưỡng mình, tức là người ta nạp, và người ta nạp cái giờ buổi tối. Khi người ta nạp cái giờ buổi tối là giờ gì? Nói theo khoa học nó là giờ âm. Âm là nó tích lũy, nó tàn trữ, nó thu hút. Nếu mà nói theo kinh Phật, tức là theo cái nhìn của Bậc Thánh, là giờ của ngã quỷ. Ngã quỷ là gì? Cũng là cái lòng tham tích lũy nhiều hơn cái nhu cầu cần thiết. Cái cổ họng thì nhỏ, cái bụng thì to. Thành ra giờ đó không bao giờ mình nuôi dưỡng mình đủ cả. Thấy không? Và khi mình nuôi dưỡng mình vào giờ này thì làm sao mà mình tĩnh lặng nghỉ ngơi được cái giờ chính giữa của ban đêm là nửa đêm? Làm sao mình thư giãn được, làm sao mình tĩnh lặng được để mà nó đào thải hết rác rưới cặn bã độc tố ra cho mình? Thì làm sao mà người mình nó không bị nhơ bẩn? Làm sao người mình không bị bất an? Rồi khi mình thức khuya thì không bao giờ mình dậy sớm được cả. Không dậy sớm thì rác rưới nó không thải ra. Không dậy sớm thì buổi sáng sớm rác rưới không thải ra. Đây là 2 giờ thải rác rưởi ra. Đây là cái giờ cuối của cái sự đào thải. Hết đào thải tức là hết trả thì bắt đầu tới vay. Phải không? Cứ theo quy luật. Thành ra bắt đầu đến 7 giờ sáng là giờ vay, là giờ nạp vào. Giờ nó hút cái năng lượng dương vào. Mà nếu mình không xả rác, không đổ rác ra thì đến giờ này nó hút rác vào. Thành ra chúng ta thấy ngày nay là chúng ta không sống thuận theo. Kể cả một cái nữa nha, kể cả một cái nữa, mình đi vào cái sự thực tập trong chốn già lam của mình. Và ngày nay khi cái Phật giáo nói riêng và tín ngưỡng nói chung nó bắt đầu nó lan tỏa ra thế giới phương Tây rồi, nhưng mà sự thực hành của mình chưa đúng. Lấy ví dụ như tại sao mà mình thỉnh cái đại hồng chung buổi sáng sớm vào cái giờ này quý vị? Mấy giờ? Khoảng 4 giờ là trung bình, phải không? Khoảng 4 giờ sáng, trễ nhất là 5 giờ sáng. Đây là cái giờ mình thỉnh đại hồng chung buổi sáng. Ngược lại buổi chiều mình thỉnh đại hồng chung buổi chiều. Tại sao mình phải làm cái điều đó? Cái lợi lạc như thế nào? Hay là mình cứ thực tập mà mình thực tập mình không biết? Trong cái quy trình vận hành của con người mình nói riêng và của vũ trụ, mình chia làm 2 cái. Giờ dương là giờ hấp thụ vào, tại vì nó phải vận động, nó phải tiêu hao năng lượng. Tiêu hao năng lượng phải bù đắp năng lượng vào. Giờ dương thì nó hút năng lượng dương, năng lượng tích cực vào. Giờ âm là giờ nghỉ ngơi, thư giãn, giờ đào thải chất độc. Và sau khi mà quý vị cứ nghĩ rằng chẳng hạn như con người mình cả ngày mình lăn xăng thì cơ bắp nó co thắt, mạch máu nó co thắt nha, rồi quá trình nó làm việc thì nó sẽ cho ra cạnh bẩn những cái chất thải. Thì như vậy chiều đối đến là nó phải thư giãn cơ bắp ra. Cơ bắp có thư giãn thì xương khớp, mạch máu, thần kinh, tất cả các đường ống nó mới thư giãn ra được, phải không? Rồi lúc đó cái lực âm nó mới bắt đầu nó kéo chất độc mình ra. Thì sau khi nó thông hết như vậy rồi thì cái nhiệm vụ kế tiếp nó là nó sẽ tổng hợp những cái chất liệu mới ở bên trong cơ thể mình vào cái khoảng giờ này. Đồng thời các cái đường ống nó trống trải rồi thì nó bắt đầu nó hấp thụ cái năng lượng của vũ trụ vào để nó nạp một cái bình điện cho mình đầy dẫy chuẩn bị cho một ngày mới. Thì đó là trong, ở bên trong năng lượng của tự thân. Xong rồi bắt đầu sau khi nó thải hết rác rưới ra, nó trống trải rồi thì nó lại có chỗ thêm nữa, thì nó bắt đầu lấy năng lượng ở bên ngoài. Thì như vậy quý vị thấy vẫn phải tự lực trước, từ bên trong trước rồi nó mới lấy cái bên ngoài. Đó cũng là nguyên tắc tại sao đạo Phật chủ trương là tự lợi mới lợi tha ha. Tự lợi mới lợi tha, tự giác mới giác tha. Phải có cái bên trong mới có cái bên ngoài. Còn nếu mình nói theo cái nguyên tắc căn bản hình thành vũ trụ là lực hấp dẫn, tức là nó phải có cái bên trong rồi nó bắt đầu nó chiêu cảm cái bên ngoài. Nếu bên trong mình làm tốt, làm sạch thì nó sẽ chiêu cảm cái tốt, cái sạch đi vào. Nếu bên trong mình vẫn còn bị bế tắc, nhơ bẩn thì nó sẽ tiếp tục nó hấp thụ, nó chiêu cảm cái nhơ bẩn, cái bế tắc vào. Thành ra khi mà mình thỉnh cái tiếng đại hồng chung buổi sáng này á, nó cực kỳ quan trọng. Nó giúp cho đồng thời một lúc cả hai thế giới hữu hình và thế giới vô hình. Mà quý vị nhớ cái thế giới như hồi nãy mình nói là sáng là giờ của ai? Sáng là giờ của chư thiên. Tất cả chúng sanh trong sáu cõi chỉ có mình ha, và con vật là không có ngũ thông thôi. Còn chúng ngạ quỷ có ngũ thông, chúng phi nhân có ngũ thông, chúng chư thiên có ngũ thông. Ngũ thông là gì? Thấy xuyên suốt, nghe xuyên suốt, cảm nhận được hết. Thì như vậy, đứng về mặt khoa học, mình nói về khoa học trước. Đứng về mặt khoa học, khi mà mình nằm ngủ vào ban đêm á, khi mình nằm ngủ vào ban đêm thì tất cả con người của chúng ta nó sẽ nằm ngang, phải không? Khi mình nằm ngang như vậy á thì máu huyết, thể dịch, thể khí gì nó cũng đều nằm ngang hết. Và nói về thể tạng thì phân nước tiểu trong ruột của mình ha, cũng như những cái khí độc ở trong ruột già, trong bao tử, trong phổi của mình, khí carbonic nó sẽ bằng với trên não bộ của mình. Thành ra nó không có phân chất nặng cặn bã như phân ha, như nước tiểu, với là những cái chất cặn bã như là chất khí carbonic của mình, nó bằng nhau hết. Nhiều lắm là những cái nặng thì nó nằm lắng ở xuống dưới phần lưng của mình, những cái nhẹ nó nằm trên phần bụng của mình. Tức là những cái cặn bã nó sẽ lắng xuống dưới, còn cái khí nó nổi trên, nhưng mà nó sẽ đồng ngang một cái mức độ hết. Thành ra nó sẽ tạo nên một cái sự ảnh hưởng và ô nhiễm. Đó là lý do tại sao mình thấy rằng khi mà mình bị thiếu dưỡng khí, cái đầu mình nó mờ, phải không? Cái trí mình nó không có sáng. Rồi khi mà quý vị ở đây mà nếu mà mình chui vô bếp mà mình nấu, mà chẳng hạn như mình thấy nấu bằng củi à, nếu mà khi mà nó không đủ dưỡng khí thì cái khói nó ra nhiều, mình hít cái khói mình thấy mình cay mắt, mình thấy mình mệt, mình nhức đầu. Còn nếu mình nấu bằng ga, phải không? Nếu mình nấu bằng ga thì khi mình hít cái hơi ga đó mình cũng thấy hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi. Thì tất cả những cái khí độc đó đầy dẫy trong bụng mình, trong phổi mình. Tại vì những cái khí độc, những cái khí hôi mà mình xả ra đường dưới của mình á, nó là cái ga đó ha. Cái ga mình nấu là cái khí trong bụng mình, mà trong bụng mình nó đậm đặc hơn. Cũng như cái khói mà mình hít là khí carbonic, khí carbonic đó trong phổi của mình. Thành ra ban đêm khi mình nằm như vậy là quá trình nó chuyển hóa. Nếu như nó không thông được hết thì nó cứ dồn dồn ra và nó cùng một cái mức độ với não bộ của mình. Thành ra nó sẽ làm cho mình hơi mơ, hơi mệt. hay mơ, hay mệt. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta biết rằng sau khi mà nó chuyển hóa xong, cái giờ này, giờ buổi sáng là nó phải chuẩn bị, nó tổng hợp những cái nội tiết tốt là những chất liệu mới để cho nó chuẩn bị một ngày mới. Thành ra nó đổ đầy hết tất cả những cái tuyến nội tiết của mình là những cái dịch nội tiết để chuẩn bị cho một ngày mới. Do vậy mà cái giờ này là cái giờ mà mình sung mãn nhất. Cái giờ buổi sáng sớm này là cái giờ của mình sung mãn về năng lượng bên trong và bắt đầu cái từ lực ở bên ngoài nó đi vào. Chúng phi nhân, đặc biệt là cái chúng dục giới và chúng phi nhân, chứ còn sắc giới, vô sắc giới trở lên thì nó không sử dụng cái năng lượng này. Chúng dục giới và chúng phi nhân nó sẽ có thần thông, ngũ thông, nó sẽ thấy được cái giờ này là cái giờ năng lượng của mình sung mãn nhất. Thành ra nó tạo cái từ trường cộng hưởng với những cái khí độc trong người mình, làm cho mình có những cái ảo giác, mình mơ. Thành ra chúng ta thấy thông thường nam ở cái độ tuổi mà mạnh đó, cái giờ này là cái giờ mình xuất tinh, nữ là cái giờ này mình xuất dịch. Đối với những người bị bệnh tiểu đường, mỡ trong máu, cao huyết áp, cái giờ này là cái giờ đường nó lên cao nhất, thành ra mình dễ bị tai biến. Tất cả những người tai biến là bị ở cái giờ này. Thành ra chư Phật, chư Tổ có ngũ thông và lục thông, người ta đã thấy được cái này. Tại vì khi mà cái chúng phi nhân mà nó sử dụng cái năng lượng này, nó bị chiêu cảm thì nó sẽ chậm trễ và nó sẽ bị đi xuống. Thay vì nó đang ở tầng trên, bây giờ nó xuống, con người nó xuống thấp và nó bị cái thế giới này hút thì nó sẽ không ra được. Thành ra chư Phật với chư Tổ mới cho mình cái cơ hội là thỉnh cái tiếng đại hồng chung. Khi mà mình thỉnh tiếng đại hồng chung ở cái giờ này nè, là mình đánh thức cả hai chúng, chúng hữu hình và chúng vô hình. Đánh thức cái chúng vô hình để biết rằng cái giờ này là giờ anh phải trở về cái địa phận của anh. Thì khi mà nó về á, thì nó bắt đầu nó làm sao? Nó bay lên, thì nó tạo một cái lực hút chân không. Thì chính cái lực hút đó nó sẽ trở với cái lực hút của vũ trụ và nó đi về. Nó không làm tổn hại mình mà nó cũng làm tổn hại nó. Ngược lại, khi mà mình được đánh thức dậy bằng cái tiếng đại hồng chung thì mình phải làm sao? Mình phải ngồi dậy, phải không? Mình phải ngồi dậy. Và khi mình ngồi dậy á, thì mình đã khóa. Khi mình ngồi dậy thì mình đã bắt đầu, mình khóa mất, mình không để cho cái năng lượng nó đi xuống đường dưới, đường dục. Khi mình vừa ngồi dậy thì bắt đầu nó sẽ phân định cái nào nặng, cái nào nhẹ, cái nào đặc, cái nào lỏng, cái nào khí. Thành ra chúng ta thấy khi mình ngồi dậy rồi một cái thì ngay lập tức cái phân của mình nó sẽ đọng xuống dưới cùng hết là cái trực tràng của mình để nó chuẩn bị nó đi ra. Nước tiểu của mình theo dòng dịch nó cũng luân chuyển nó xuống bàng quang. Và tất cả những cái khí độc ở trong ruột, trong bao tử, trong phổi nó sẽ đi lên. Và khi nó đi lên như vậy thì nó sẽ thoát ra ở đâu trước? Khi nó đi lên từ ở dưới này nó lên thì nó qua khỏi cuống họng mình, nó sẽ ra miệng, nó sẽ ra mũi trước khi nó lên tới cái não bộ của mình ở tối cao. Thành ra những cái khí độc nó sẽ xả ra hết. Và hợp nhất với cái từ trường mà cái chúng phi nhân nó bay lên, nó tạo cái lực hút chân không, nó sẽ kéo ra hết. Thành ra chúng ta thấy sau cái tiếng hồng chung này, trong cái giai đoạn này là giai đoạn của phổi. Phổi nó làm việc, khí đẩy ra hết và nó xả hết những cái khí độc của mình ra. Kế đến cái ruột già của mình xả hết phân nước tiểu ra. Nó thông xong rồi thì bắt đầu mình nạp vào. Thì như vậy quý vị thấy cái tiếng đại hồng chung buổi sáng nó giúp cho cả chúng hữu tình và cả chúng vô tình. Còn nếu không đó là cái chúng kia nó cũng sẽ bị lụy, nó sẽ xuống, nó sẽ dính, mà mình thì mất sinh khí. Ngược lại cái buổi chiều cũng vậy. Cái buổi chiều cái tiếng đại hồng chung của mình thường là 5-6 giờ chiều là hết một ngày khi mặt trời lạnh. Mặt trời lạnh là hết một ngày của dương thế, nhưng mà bắt đầu một ngày của âm thế. hết một ngày của hữu hình nhưng bắt đầu một ngày của cõi vô hình. Thì như vậy tiếng chuông buổi chiều nó nhắc cái gì? Ngày nay đã qua, mạng sống giản dần, như cá thiếu nước có gì vui đâu. Nhắc cho mình biết cuộc đời nó rất là vô thường chóng vánh. Một ngày trôi qua là một ngày mình gần tới cái nghĩa trang. Thấy không? Nhắc cho mình để mình chỉnh đốn, mình tinh tấn hơn. Nhưng mà đối với mình là một ngày đã qua, nhưng đối với cái chúng vô hình, trong chúng vô hình ai là người khổ nhất? Địa ngục, ngã quỷ. Mà khi cái tiếng ngân, cái sự rung động của cái tiếng đại hồng chung, tiếng chung này còn ngân bao nhiêu thì nó sẽ giảm đau khổ bấy nhiêu. Tại sao? Của mình bắt đầu một ngày mới là hấp thụ năng lượng tích cực và vận động làm việc, phải không? Thì đối với những cái chúng này, bắt đầu một ngày của nó là bắt đầu sự hình phạt, chịu hình phạt, sự hành hạ, sự khổ đau, tra tấn đau khổ. Thành ra cái tiếng đại hồng chung này giống lên, nó sẽ làm ngăn, làm chậm lại cái sự hành hạ, cái khổ đau của những cái chúng đó. Thành ra bây giờ ngày nay hầu như là mình đang bị giảm cái này, đặc biệt là thế giới phương Tây, mình không có được cái này. Thành ra ban ngày mình cũng lỗ, ban đêm mình cũng lỗ, chúng hữu tình cũng khổ mà chúng vô tình cũng khổ. Mình đang thành nó đang rối, tại mình không có tuân thủ cái quy luật, mình không có cái sự hợp nhất, không có sự hiểu biết. Quý vị thấy chưa? Thành ra từ cái nuôi dưỡng cái thân thô cho đến nuôi dưỡng cái thân vi tế, từ đào thải chất độc thô đến đào thải chất độc vi tế, mình đã không làm đúng thì bảo sao là mình không tật bệnh, không khổ đau, không chiến tranh, không hoạn nạn. Mà không phải riêng cho con người mình, cả cái cộng đồng, là tại vì lực hấp dẫn. Một lần nữa, nếu như giả sử bây giờ mình sống trong rừng hay là mình sống với động vật, mình sẽ bị ảnh hưởng khác, tại vì cái từ trường của mỗi cái loại chúng sanh nó hơi khác. Nhưng mình đang sống trong cộng đồng của con người, một người bất an, quý vị thấy giờ cả cái hội trường này của mình đang ngồi y như vậy, có một cái người nào đó bước vào mặt đỏ hầm hầm, đùng đùng sát khí, người ta chưa mở miệng ra, nhưng mà cái từ trường đó nó có lan tỏa ra, mình có cảm nhận được không? Cảm nhận lên, ảnh hưởng lên, tùy theo cái sức định của mình, tùy theo cái lòng từ bi của mình lớn bao nhiêu để mình chuyển hóa người ta. Còn nếu không là mình thấy một cái người đùng đùng sát khí đi vào, chưa mở miệng, chưa nói gì, cái từ trường nó ảnh hưởng mình lên. Ngược lại, nếu mà mình thấy một người rất là hoan hỷ, một cái nụ cười đi vào, cho dù mình có đang phiền não của ta, mình nhìn một cái là mình thấy nó tan biến. Thành ra khi mà mình cái lời mình tán đức mật là vừa thấy dung nhan điều ngự là trăm ngàn phiền não sạch không, mình có ứng dụng được cái đó chưa? Hay là mình đi vào chùa là mình có cúi đầu, mình lại sói trán, mình thắp nhang cho nhiều, mà có bao giờ mình đứng nghiêm chỉnh yên lặng để mình ngắm cái dung nhan của Ngài, để mình nở được nụ cười không? Hay là ảnh hưởng được cái nụ cười đó không? Thành ra mình tụng kinh hàng ngày, mình tán Phật hàng ngày, mà mình có ứng dụng được một tí xíu nào cái đó bé nhỏ đó chưa? Mình quy y Tam Bảo mấy chục năm trời rồi, mà mình có ứng dụng, mình có sống được tí nào chưa? Thành ra nếu như mình làm được một phần nhỏ thôi là mình đã có hạnh phúc rất lớn rồi. Nhưng mà tiếc thay mình chưa có làm được, mình chưa có làm được đó. Thành ra chúng ta thấy từ những cái suy nghĩ, cái thực hành của mình đó, nó dẫn đến cái tình trạng ngày nay. Không phải một cá thể khổ đau hay là bệnh tật, mà nó sẽ ảnh hưởng cả cái cộng đồng. Mà không phải ảnh hưởng ngay trong cái cộng đồng ở đây quý vị nha. Ngày xưa khi mình chưa có những cái trạm phát sóng cho máy điện thoại hay cho truyền thanh, truyền hình, radar, chưa có cái phương tiện giao thông vận tải tối tân mà nhanh như ngày nay, như phi cơ phản lực, thì cái quá trình chuyển tải nó chậm đi, nó bị giới hạn lại. Mình muốn bay từ đây qua Mỹ có khi một ngày, hai ngày, một tuần lễ mới có một chuyến. Thành ra giả sử cái người bệnh hay là cái người khổ đau ở đây nè, chạy qua bên kia, nó cũng bị giảm đi, nó cũng bị ít đi, nó cũng bị chậm lại. Thấy không? Thành ra bệnh tật nó cũng truyền đi chậm hơn, ít hơn. Đó là mình nói về mặt thô. Còn mình nói về mặt vi tế là cái sóng từ trường, cái sóng não của mình, cái bất an của mình. Bây giờ có chuyện gì bực bội để cầm phone lên gọi, cái là qua bên kia tích tắc là một giây sau là người ta nhận được rồi. Khi người ta cầm cái phone lên là người ta nghe mình bên này, cái từ trường bất an là người ta cảm nhận được tiếng. Thấy không? Mà đó là còn qua đường dây. Ha? Còn qua đường dây, còn bị giới hạn trong cái từ trường đó. Còn biết bao nhiêu cái là nó lan tỏa trong cái môi trường rộng rãi, mênh mông, thanh thang. Nó được tiếp liên tục bởi những cái trạm phát sóng và tiếp sóng đó. Thành ra bệnh tật, khổ đau, phiền não, bất an, tất cả mọi cái bây giờ nó lan tỏa cực kỳ nhanh và cực kỳ rộng. Thành ra mình đừng nghĩ rằng mình tự bảo vệ một mình hay là mình cô lập mình là mình ok đâu. Xin thưa không. Khi mà mình đã học Kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả là một. Khi mình đã học cái pháp duyên sanh của Phật giáo, tất cả các pháp do duyên sanh, tất cả các pháp nó tương tức tương nhập, thì mình hiểu rằng mình là một cá thể, mình là một tỷ tế bào trong cơ thể mình hợp nhất lại thành con người mình, thì mình là một tế bào trong cái cộng đồng của đất nước mình, là một tế bào trong cộng đồng của cả cái hành tinh mình. Do vậy mình chưa có thể giúp cái người bên ngoài được, mình chưa có thể hiểu cái người bên ngoài được, thì mình cố gắng hiểu mình, giúp chính mình. Thì trở lại một lần nữa, đó cũng là cái nguyên tắc của đạo Phật, là tự lợi với lợi tha, tự giác với giác tha, là như vậy. Mà muốn làm được như vậy thì mình phải có cái trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây mình không nói cái gì cao siêu cả, cái việc trước hết là mình sẽ có mặt cho mình. Khi mình chỉ cần có mặt cho mình nhiều bao nhiêu, trọn vẹn bao nhiêu, thì nó sẽ phát huy cái tính năng tất yếu của nó một cách tự nhiên. Một cái cây mà mình đem mình nhét nó vào một cái hốc dưới một cái hiên thấp lè đè, nó còn biết vươn ra đi tìm ánh nắng mặt trời, nó cái rễ của nó còn biết vươn ra đi tìm nước. Như hồi nãy mình nói, khi mình bước đi cho dù ngay trong đêm tối không có ánh đèn bên ngoài, nhưng mà nếu mình có mặt trọn vẹn tỉnh giác liên tục, thì dẫm lên một cái gì sắc bén, một cái gì có thể làm tổn hại mình, nó biết tránh, biết né, biết phòng hộ. Còn ngược lại, mình đi giữa ban ngày ánh sáng rực rỡ, nhưng mà chỉ bất giác một cái là dẫm gai đạp đinh đạp miếng chai, dẫm phân trượt bùn rình lên. Thấy không? Thành ra nó biết nó cần làm cái gì và nó có khả năng làm hết tất cả những cái đó. Thì như vậy mình chỉ cần có mặt cho mình, trở về với mình thôi. Một cái nữa, chúng ta chỉ nói ngắn gọn một cái nữa thôi, là chúng ta ngưng tới nay. Trở lại, mình có muốn hay không? Mình có muốn hay không? Và mình có làm nó liên tục hay không? Đức Phật dạy tất cả các pháp do duyên sanh, hay là tâm dẫn đầu các pháp. Cái tâm nó mơ hồ có biện là cái ý thức của mình hay là cái suy nghĩ của mình. Bây giờ mình muốn làm cái dùi chuông. Thôi đừng nói cái dùi chuông nó lớn lao quá. Bây giờ quý vị ăn xong, quý vị có cái gì nó nhét trong kẽ răng của mình. Bây giờ mình muốn đi kiếm, nếu như mình không nghĩ tới cái tâm xỉa răng, nếu như mình không nghĩ tới cái tâm xỉa răng nó sẽ giúp để mình lấy cái vật nó ra khỏi kẽ răng mình, thì cho dù có cái tâm kế bên mình cũng chẳng bao giờ sử dụng, phải không? Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng cái này nó vướng trong này, nó khó chịu, nó không nên, nó sẽ gây nhiễm trùng, nó sẽ tích lũy vi trùng, nó sẽ làm hư răng, sâu răng, vân vân, thì giờ mình phải đi kiếm cái gì để xỉa răng. Nếu trên bàn mình không có cái tâm xỉa răng, mình đi tới mình lấy cây nhang. Nếu mà mình không ở chùa, nhà mình không có nhang, mình đi ra mình bẻ cái lá dừa. Không có lá dừa mình bẻ cái lá cao. Không có cái lá cao mình bẻ một cái nhánh trúc. Mình bẻ một cái sống của một cái lá cây. mình làm được cái nhiệm vụ đó không quý vị? Làm được, phải không? Cái quan trọng là mình có muốn hay không. Còn khi mình muốn là ngay lập tức nó sẽ đi tìm, tìm cái vật liệu nào nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó. Đó là tánh giác của mình. Thì như vậy, cả cái vũ trụ này, từ cái đơn giản nhỏ bé nhất cho tới cái lớn nhất như là cái phi thuyền ngày nay mình phóng lên vũ trụ để nó có thể thâu hết hình ảnh, âm thanh, mọi hoạt động của cả thế giới này do con người chế tạo ra. Thì như vậy có một cái gì trên thế gian này mà được tạo ra ngoài cái ý thức của con người không? Không. Tất cả đều do cái ý thức mình tạo ra, mà ý thức là một tầng rất thấp của cái tâm thức của mình. Ý thức là một cái tầng thấp nhất, thô nhất, cạn nhất trong cái tâm thức của mình. Mà nó còn làm được bao nhiêu việc như vậy? Bây giờ thiết bị, máy móc, chẩn đoán, y khoa, thuốc men đều do nó tạo ra hết. Như vậy, khả năng của con người ta có khả năng tạo ra hết. Cũng vậy, bây giờ mình tạo ra chiến tranh, ra máy bay, ra bom đạn, ra súng ống đánh nhau, cũng do mình tạo ra. Thành ra, hạnh phúc cũng do mình tạo, khổ đau cũng do mình tạo, điều tốt lành cũng do mình tạo, mà điều bất thiện cũng do mình tạo. Do vậy, bây giờ nếu như mà mình muốn khỏe mạnh, mình muốn sạch sẽ, mình muốn an lạc, mình muốn thảnh thơi, tất cả do mình. Tất cả do mình. Con người mình nói chung, cái não bộ, cái ý thức mình nói riêng, tạo được tất cả. Nó cần, nó làm được. Ngày xưa y học nghĩ rằng mình muốn khỏe mạnh, ngày xưa y học chưa phát triển, người ta nghĩ rằng mình muốn khỏe mạnh, mình muốn hồng hào là mình phải có máu. Mà muốn tạo được máu là một yếu tố căn bản là mình phải có vitamin B12. Mà người ta tìm thấy vitamin B12 chỉ có trong sản phẩm động vật, thịt, cá, trứng, sữa. Nha. Thành ra ngày xưa những người bị thiếu máu, bị bệnh thiếu máu, bị xuất huyết, người ta muốn tiêm cái B12 vào để cho nó sinh tế bào máu. Người ta phải lấy từ gan bò, gan heo, gan gà, ta ép ra. Người ta chích vào, nhưng người ta thấy không có hiệu quả bao nhiêu cả. Nhưng mà đã mấy chục năm nay, người ta đã sản xuất ra được vitamin B12 từ con vi trùng. Từ con vi trùng ở bên ngoài nó lên men. Chứ không phải từ con vi trùng trong ruột mà nữa. Ngay cả những cái đó là trong ruột, người ta lấy những con vi trùng đó ra, người ta lên men, người ta tạo ra vitamin B12. Và bây giờ tất cả vitamin B12 mình sử trong bệnh viện hay là bên ngoài để mình chích cho mình bổ máu hay là mình trị các bệnh đều từ cái con vi trùng trong bụng mình mà người ta đem ra ngoài nó tạo nên. Thế ấy, mấy chục năm trời đã làm được như vậy. Nhưng mà cái tri giác sai lầm của đa số bây giờ, người ta vẫn nghĩ rằng ăn chay không có hồng cầu, không có sức khỏe. Và có những người ăn chay từ dòng họ này, từ kiếp này qua kiếp khác, từ đời này qua đời khác, người ta vẫn mập mạp, vẫn khỏe mạnh, vẫn thông minh như thường. Bằng chứng đã hiện thực rõ ràng, mà người ta vẫn cái tri giác sai lầm như vậy. Hay là chẳng hạn như mình thấy tất cả những bệnh ngày nay trên thế giới, người ta thấy rằng 35% cho tới 50% con người ta có thể tự lành được bệnh. Bây giờ mình tin ông thầy thuốc, khi mình có bệnh mình tin ông thầy thuốc, mình tới ông thầy thuốc, ông nói đem cái này về uống đi, hay là ông chích cho mình mũi. Có người thì ông chích mũi thuốc thiện, trong 100 người đó thì 50 người ông chích mũi thuốc thiện, 50 người ông chích nước lạnh hay nước cất. Thế đấy, mà cái người 30-50% trong cái số lượng người được chích nước cất đó vẫn lành bệnh như cái người được chích thuốc. Thì như vậy mình nói là tại vì tôi tin ông thầy thuốc. Nhưng mà cái niềm tin nó từ đâu ra? Từ cái ý thức của mình. Rồi những cái chất liệu mà để tạo ra cái thuốc để trị lành cái bệnh đó, từ ông bác sĩ cho mình hay tự mình tạo ra? Tự mình tạo ra. 35-50% tất cả các bệnh hiện nay trên thế giới, người ta đã chứng minh điều đó rất rõ. Và nguyên tắc thứ hai chúng tôi nói là gì? tất cả các pháp đều có hai mặt. Nếu như mình có khả năng tự tạo ra những chất liệu để trị được cái bệnh của mình, thì ngược lại ngày nay y học cũng chứng minh rất rõ ràng là mình cũng tự tạo ra những chất liệu để làm tổn hại mình và gây bệnh cho mình. Thì bằng chứng ngày nay chúng ta thấy một cái bệnh rất là rõ ràng là cái bệnh bị đường trong máu. Người ta chỉ căng thẳng, người ta lo lắng là người ta bị bệnh đường trong máu. Người ta chỉ cần lo lắng căng thẳng đêm đến sáng là người ta bị loét bao tử. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ đêm đến sáng thôi. Hay là thậm chí có người đêm sáng rụng tóc quá nhiều, bạc đầu, lo lắng. Hay là bây giờ chúng ta thấy cái tình trạng bị trầm cảm, cái tình trạng điên loạn, cái bệnh tự kỷ, ám thị, vân vân và vân vân. Tức là khi có người ta sống trong lo lắng, phiền muộn, khổ đau, bực bội, ghen tị, đố kỵ, tức là những cái tâm hành tiêu cực thì nó cũng sẽ tạo ra những chất lượng, chất liệu làm tổn hại, gây bệnh. Khi con người ta sống trong cái tích cực, trong cái năng động, trong cái niềm tin, thì nó tạo ra những chất liệu để chữa bệnh lành cho mình, hay là làm cho mình tốt đẹp hơn. Thì tất cả những cái đó, khi mình nhìn trở lại, có phải nó đúng trên cái nguyên tắc của lực hấp dẫn, đồng lực hấp dẫn không? Phải không? Có phải nó tạo nên đúng không? Và trong hai cái câu đầu của Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy có phải như vậy không? Tâm làm chủ các pháp, nếu với ý ô nhiễm nói lên hành động, thì khổ não bước theo sau như xe chân vạch kéo. Còn nếu như ý làm chủ các pháp với ý thanh tịnh nói lên hành động, thì như bóng không rời hình. Rõ ràng luật hấp dẫn, động lực hấp dẫn, có cái nào Đức Phật dạy không phải tuân thủ cái quy tắc vận hành của vũ trụ đó, từ vô hình đến hữu hình. Thành ra chúng ta có muốn hay không, và chúng ta có làm được liên tục hay không. Nếu như mình muốn, mình sẽ làm được. Mình làm nhiều thì mình xong nhanh, mình làm chậm, làm ít thì mình xong chậm. Chỉ có thế thôi, thấy không? Thành ra trong đời sống hàng ngày cũng vậy, trong đời sống tu tập cũng vậy, ở ngoài đời cũng vậy, trong chốn già lam cũng vậy. Tật bệnh khổ đau phiền não bất an, tất cả mọi cái mình có thể chuyển hóa được hết. Mà tu là gì? Tu là sửa, tu là chuyển nghiệp. Mà nghiệp là gì? Nghiệp là những cái tập khí của mình thôi. Thì mình tỉnh giác, mình nhận ra nó và mình chuyển, thì mình chỉ cần đổi một tí xíu thôi, thì ngay lập tức cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó sẽ hợp tác, nó giúp mình liền. Thật ra nó không giúp, nó vận hành một cách rất là khách quan và liên tục. Nhưng mà khi mình để cái tư tưởng của mình qua cái chiều hướng tiêu cực, thì mình nó tác động theo chiều hướng tiêu cực. Khi mình để nó qua cái tích cực năng động, thì mình sẽ được tác động giúp theo cái chiều tích cực. Thành ra nếu mình chưa đi thẳng vào chân như tĩnh lặng cân bằng tuyệt đối được, thì mình nên khôn một tí xíu là sử dụng cái chiều hướng tích cực tốt đẹp thăng hoa của nó, hơn là để nó bị đi vào cái con đường ngược lại. Thì cái đó là cái chúng tôi mong rằng chúng ta có thể thực tập được, để mình đem lại được cái khỏe mạnh, an lạc, hạnh phúc cho chính mình. Và khi mình làm được cho mình thì tự nhiên từ từ nó sẽ lan tỏa và nó sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh. Cho dù mình muốn hay không muốn, nó vẫn tác động đến những người xung quanh. Dĩ nhiên khi mình muốn thì nó sẽ đi nhanh hơn, mạnh hơn. Khi mình không muốn thì nó sẽ đi chậm hơn và yếu hơn. Nhưng mà tất yếu nó sẽ ảnh đến người xung quanh khi mình đủ mạnh. Khi mình đủ mạnh. Rồi thôi, mời tất cả quý thầy, quý sư cô, toàn thể đại chúng chúng ta ổn định lại, ngồi cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Chúng ta trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Đây, chúng ta chắp tay.